Tôi xin được đọc Kinh Thánh trong Samuel thứ 2, đoạn 11 từ câu 11 đến 5 và câu 14 đến câu 18. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba, nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy nôi khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hethit. David sai người đem nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tô cùng David rằng tôi có thai. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Joab và gửi nơi tai Uri một người viết như vậy. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu hơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người để người bị đánh và chết đi. Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab, có mấy người trong bọn tôi tớ David đã chết, Uri người Hethit cũng chết. Joab bèn sai sứ giả đến cùng David, đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến. Amen. Anh viên bà chị em cùng ngồi xuống.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thời đại, nó không phải là chiến tranh dữ dằn giống như trong cái câu chuyện Kinh Thánh, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ thì nó cũng tệ tệ giống như cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Tuần trước thì chúng ta nói đến, hay là trong Các Vua thứ nhì đoạn 25, thế giới sụp đổ. Thế giới sụp đổ để ôn lại, bắt đầu cái bước đầu tiên là mất tự do. Và quý ông bà anh chị em thấy khá đông người trên thế giới, mà ngay cả đất nước Hoa Kỳ này cũng đang mất tự do. Những tuần vừa qua, một số con cái Chúa đi Spring Break từ New York, Seattle, Washington, California, rồi các nước Âu Châu đều được khuyên là chịu khó mất tự do 2 tuần lễ, cách ly 2 tuần. Đến những nước Âu Châu thì nhận được cái tờ giấy ngay nơi phi trường yêu cầu cách ly 2 tuần lễ, đừng có tiếp xúc với bà con họ hàng bạn bè nào cả trong vòng 2 tuần lễ. Và một số con cái Chúa đi New York thì cho tôi hay, tôi khuyên trong vòng 2 tuần tới đừng có đi nhà thờ cả gia đình. Nếu mà con đi thì cả gia đình cũng đừng có đi nhà thờ, mà tiếp xúc với ai đó, bạn bè đó, nói bạn bè đó cũng đừng đi nhà thờ luôn, phải chịu khó cách ly 2 tuần lễ. Nhất là 3 tiểu bang California, Washington, tức là vùng Seattle, cũng giống như là New York. Và những tuần lễ vừa qua, quý ông bà, tháng qua, quý ông bà anh chị em đã thấy hội thánh cũng có những sự chuẩn bị. Thành ra cái tiệc thánh cái tuần vừa rồi đây thì hơi lẩm cẩm chút xíu, là cái khắp với cái bánh nó chung để mình không có lấy tay bóc vô, để tránh cái sự lan truyền như vậy. Và cái tuần lễ vừa qua thì tôi rất là bận rộn, họp với City, rồi họp với nhóm này, họp với nhóm kia để mà chuẩn bị cho cái ngày thứ 6, cũng giống như ngày thứ 5, thứ 6 khi mà Houston chuẩn bị mấy cái announcement thì các hội đoàn cũng giống như những mục sư đều có họp lại để mà chuẩn bị như thế nào. Và hội thánh cũng có những cái chương trình chuẩn bị, thành ra thứ 5 họp, rồi thứ 7 vừa rồi đây cũng họp. Rồi chiều nay thì sẽ có cái section khi mà ăn trưa xong, phòng thông công sẽ Q&A, question answer, câu hỏi, để biết được cái chương trình của hội thánh trong sự phòng bị như thế nào. Và quý ông bà anh chị em biết, khi mà kêu gọi là National Emergency hay là State Emergency hay là City Emergency, tức là kêu gọi mà emergency cho quốc gia hay là tiểu bang hay là cho thành phố, có nghĩa là đặt mọi người trong cái trường hợp chuẩn bị, mà chuẩn bị càng tốt thì khi mà nó xảy ra thì mọi người biết làm cái gì. Thành ra quý vị con cái Chúa thấy email đi ra coronavirus và hội thánh West Houston, rồi cái cách rửa tay, rồi clean up, rồi cái đề phòng là như thế nào, vân vân và vân vân. Và có những cái trường hợp nào trong cái sự thông công hay là cái sự tổ chức chúng ta cần phải cancel hay là delay, nó là dời đi, thì những cái đó sẽ được trả lời. Và còn nhiều cái tình huống khác nữa, nhưng mà live broadcasting thành ra chúng ta sẽ trình bày riêng trong cái phòng thông công, tại vì nó có chi tiết liên hệ tới hội thánh chúng ta, thành ra không có đi ra public. Và chúng ta cũng vậy, khi mà nói tới coronavirus thì có cái sự nhiễm bệnh. Và quý ông bà anh chị em thấy cái đoạn kinh thánh ngày hôm nay học về vua David, cái sự phạm tội của David. Nhưng nếu mà quý ông bà anh chị em lồng vào trong cái hoàn cảnh, cái bối cảnh mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, thì nó cũng có thể áp dụng được. Đó là lý do tại sao tôi không có thay đổi cái bài giảng. Tại vì chúng ta nói how could gì? Tại sao có thể xảy ra như vậy? Nhưng mà thường thường mình chờ nó xảy ra rồi, rồi mình mới nói tại sao xảy ra? Và trong cái tình huống, mà trong cái sự chuẩn bị đó, thì chúng ta phải tiên đoán những cái gì có thể xảy ra và phòng hờ. Và tối thiểu có thể chuẩn bị phòng hờ 80-90%. Thì rồi khi xảy ra là chúng ta chỉ phản ứng hay react trong vòng 5-10% mà thôi. Và sáng hôm nay cũng giống như tất cả các hội thánh trên đất nước Hoa Kỳ, và ngay cả những con cái Chúa, đặc biệt những con cái Chúa đang ở nhà gì nữa, đi nữa, đều cầu nguyện để trở lại cái cơ bản mà hồi nãy câu kinh thánh trong sự ký mà có đọc qua đó, trong sự ký thứ nhì đoạn 7 câu 14 để đọc qua, là có 5 điều cho con cái Chúa, chứ không phải là cho người chưa tin Chúa, cho con cái Chúa. Thành ra Chúa mới nói rằng là nhược bằng dân sự ta, tức là dân sự của Chúa, tức là con cái Chúa ngày hôm nay. Mà những người dân gọi bằng danh ta, thì những người đó phải hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, trở lại, rồi phải bỏ con đường ta. Thì lúc đó, bất cứ cái lời cầu nguyện nào của quý ông bà anh chị em, cầu nguyện cho cá nhân, cho gia đình, cho hội thánh Chúa, và cho cái đất nước mà chúng ta cầu nguyện, Chúa mới nhậm lời, Chúa mới tha tội, Chúa mới cứu cái sư đó ra khỏi tội. Và sáng hôm nay chúng ta làm điều đó. Tại sao có thể xảy ra như vậy? Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, khi mà nghe tới vua David giống như những tuần trước, thì mình nói là vua David là người Chúa chọn hay là người được ơn trước mặt Chúa. Nhưng mà vua David cũng có những cái lầm lỗi, cũng giống như chúng ta vậy thôi. Để ôn lại chút xíu, khi mà quý ông bà anh chị biết vua David lúc mà còn thanh niên, thì Đức Chúa Trời đã chọn vua David, cũng giống như Đức Chúa Trời đã chọn quý ông bà anh chị em trở nên con cái của Ngài. Và tiên tri Samuel sức dầu đặc biệt cho riêng ông vua David đó để mà làm vua. Rồi quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh thấy với cái ná đó, cái trần ông đó, ông quay các em làm đánh bại một viên tướng khổng lồ Goliath. David lúc đó là thời thiếu niên, nó đang còn nhỏ như thế này, cầm cái ná mà Chúa ban lên cho quăng một cái, mà Goliath là một cái tướng hùng mạnh mà trúng cái viên đá đó mà chết. Rồi sau khi vua David làm vua kế vị vua Saul, thì Kinh Thánh chép lại ông yêu mến, kính sợ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh gọi ông là người của lòng của Chúa, giống như những bài giảng những tuần trước. Nhưng mà tôi khi lên làm vua rồi thì vua David phạm hai cái tội trước mặt Chúa mà Kinh Thánh ghi chép lại. Ông chiếm đoạt bà Bathsheba vụ ông Uri, một chiến sĩ trung thành của ông. Rồi sau đó ông dùng mưu đẩy tướng Uri vào cái chỗ chết, mắc hai tội. Ông phạm tội ngoại tình và ông cảm tội sát nhân. Thành ra cái sự vấp ngã của vua David bắt đầu như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta ôn lại lịch sử, vào cái thời đó các vua thường cầm quyền ra trận, nhưng mà vua David lại sai tướng Joab ra trận đánh quân Amon. Còn ông thì ở lại trong cung điện, trong cái hoàn cảnh chiến tranh, thì ông không có mặt ở bên các chiến sĩ đang chiến đấu. Và đó là cái khởi điểm của cái câu chuyện vua David bị cám dỗ phạm tội tà dâm. Đó lý do tại sao trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang nói, trong cái sự loạn lạc mà bà con rối bời lên, đã đến nỗi Sam Club, HEB, Kroger giấy đi cầu hết trơn. Mà giấy đi cầu không biết có trị gì được coronavirus hay không. Đó. Rồi nếu mà lái xe đi đường 190 highway 6 đó thì thấy cái xe van nó đậu lại, tôi có bán giấy đi cầu để cả một đống phía bên này. Đó. Rồi có người trong cái hoàn cảnh như vậy, rồi tự nhiên có người là mua tới mang cái diêu ho đi một vòng các tiểu bang, lượm hết gần 20.000 cái chai rửa tay rồi bán trên eBay, mua chai 1 đồng bán 10 đồng, 20 đồng, chai 10 đồng bán 70 đồng, và eBay shut down hay là đóng cửa cái anh chàng đó. Và bây giờ anh còn dư tới 17.000, hơn 17.000 cái chai để mà rửa tay, không biết làm gì hết, bây giờ bán không được. Thì anh nói anh sẽ dâng cho charity. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái hoàn cảnh mà rối ren như vậy đó, các người lãnh đạo, tôi cầu nguyện kêu gọi Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, những người lãnh đạo trong hội thánh chúng ta phải đứng lên. Tại vì nếu không sẽ xảy ra cái trường hợp giống như David. Có thể là cái tình trạng sức khỏe của ông vua David lúc đó không có tốt, mình không biết được. Đó. Có thể vua không có ra trận bởi vì tin tưởng cái tài năng chỉ huy của tướng lãnh của mình, tức là tướng Joab. Nhưng mà dù là cái lý do gì đi nữa, vua David đã chọn sai chỗ trong cái thời điểm. Tại vì vua sẽ không có bị cám dỗ nếu mà ông không ở trong mặt trận, thay vì ông làm gì? Ông tản bộ đi chơi trên lầu, rồi ông ngó xuống, bị khuyến rũ của mắt tiêu, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một trong những cái cám dỗ quan trọng nhất hay là thông thường nhất con người đến từ cái gì? Con mắt, từ cái đẹp. Từ cái đẹp, ta nói đẹp thì chúng ta thích nhìn. Vua David, chúng ta đọc lại trong lịch sử, ông có rất là nhiều vợ, cung phi mỹ nữ, nhưng mà khi ông có cái ông thấy đẹp, cái ông hồn vía gì đó đâu bay mất tiêu. Bị khám dỗ. Từng ngờ thấy một người nữ đẹp, mà người nữ đẹp này đang tắm nữa, mà không biết chọn cái giờ nào tắm, chọn ngay cái giờ vua David đang đi dạo trên cung điện, ngó cho thấy nữa. Thành ra đôi khi nhiều cái chuyện chúng ta không có thể giải thích được. Cũng như cái chuyện làm sạch cả cái khu siêu thị với cái giấy toilet tissue, không có giải thích được. Tại sao mua nhiều như vậy? Không có giải thích được. Rồi tại sao đó thịt thà trong chợ hết trơn, mà thịt nhà người nào người đấy mua thịt chừng đó về, tôi thấy xe chở là phải mua thêm cái freezer. Nghĩ không ra. Và cái tình huống cũng giống như nhiều cái chuyện mà xảy ra mà David mình không có giải thích được. Nhưng mà cái đó là cái tánh khí của con người, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy vua David, khi mà những cái cám dỗ đó xảy đến, nếu mà vua David đừng có nhìn thì nó không có xảy ra. Nhưng chắc ông nhìn nhiều quá rồi, cái đến nỗi ông đưa đến cái hành động. Và từ cái hành động tội lỗi đó đó, nó ảnh hưởng tới cái gia đình của người khác, và đồng thời ảnh hưởng tới ngay cả chính gia đình của ông. Thành ra đôi khi chúng ta thấy những cái chuyện tình cờ nó xảy ra, nó giống như là ông bị cuốn, cũng giống như con cừu nó cuốn vô cái đám cỏ xanh ấy. Rồi từng bước vô trong cái cám dỗ đó, rồi nó càng sập bẫy tới những cái cám dỗ khác. Có thể những người mới đầu là đi chợ là chỉ thấy là mua cái chai rửa tay thôi, 1.2 ounce, của anh Mạc bán còn chừng đồng. Nhưng vô đó thấy bà con chạy ung ung mua giấy đi cầu rồi ung, mua gì đó rồi ung, mua đến nỗi mà spaghetti mua cũng không có luôn, dẹp luôn. Ung như vậy, cái nó cái plan là chỉ tốn có 2 đồng, cái rốt cuộc đến đi đẩy ra là thấy 2-3 xe tốn cả $100. Kính thưa quý ông bà anh em, đó là cái tình huống giống như David vậy thôi. Nếu mà nhìn đi chỗ khác thì không có chuyện, nhưng mà càng nhìn thì bị chấn động, lôi kéo thì càng xảy ra nhiều hơn. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, để ngày hôm nay khi nghe lời của Chúa được rao giảng này thì có thể hiểu và áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình, hầu qua đó có thể giúp đỡ những người xung quanh nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao có thể xảy ra như vậy? Chúng ta có thể tóm lược cái sự quyến rũ của tội lỗi nó mạnh như thế nào, cái hậu quả của tội lỗi, và con cái Chúa chúng ta phải phản ứng như thế nào, làm sao chúng ta và cộng đồng đức tin bảo vệ nhau khi mà bị cuốn hút vào những cái điều như vậy. Quyến rũ, tội lỗi, tất cả chúng ta đều dễ bị cám dỗ. Hễ con người, người nào nói tôi không bao giờ bị cám dỗ, quá chừng. Càng nói mình càng bánh chừng nào, càng dễ ngã chừng ấy. Quý ông bà anh chị em thấy, tại vì lời của Chúa trong Phaolô có nhắc nhở. Vậy thì ai tự mình đứng hay giữ kẻo ngã? Lời của Chúa rất là rõ ràng. Đó lý do tại sao khi mà biết được rằng mình dễ bị cám dỗ thì mình mới gần gũi Chúa, mình mới cần Chúa, mình cần anh em mình để hỗ trợ, để mình nâng đỡ. Đừng có đứng một mình trong cái sự biến chuyển mà đang xảy ra xung quanh chúng ta, trong cái thành phố chúng ta đang sống, hay là cái xứ sở mà chúng ta đang định cư ở đây, cũng giống như chúng ta nghe những tin tức từ đất nước của chúng ta mà những người thân đang còn ở lại. Và quý ông bà anh chị em thấy mà ngay cả Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng bị quyến rũ, nhưng một điều khác là Chúa không có phạm tội. Quý ông bà anh chị em biết là Luca đoạn 4 câu 1 câu 13 đó, là khi mà Chúa kiêng ăn trong đồng vắng 40 ngày đó, ma quỷ tới quyến rũ liền. Quyến rũ sao? Quyến rũ về vật chất. Hay, nếu mà Chúa đó là hóa bánh này ra, đá ra bánh đi, thì Chúa làm sao để mà đối diện những cái sự cám dỗ đó? Chúa dùng gì? Chúa trở về lại lời Chúa. Con người không phải chỉ ăn bánh thôi, mà cần lời của Chúa. Đó lý do tại sao mà một trong những cái cách để mà chống lại sự quyến rũ của tội lỗi phải rõ ràng trong lời của Chúa. Khi đọc lời của Chúa là không đọc nữa, để mà áp dụng lời của Chúa nữa vời. Lời của Chúa nó có trước, có sau, rất là rõ ràng. Rồi cái quyến rũ về quyền thế, ma quỷ nói là nếu mà như vậy thật sự có quyền để mà trị các nước, vân 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 vân. Chúa không có đồng ý điều đó. Dùng lời của Chúa để đáp ứng. Rồi xong xuôi, cái này là người con cái Chúa hay dễ bị nè, cái thi thố quyền năng. Cái Chúa nói nếu mà con Đức Chúa Trời thì nhảy xuống đi rồi thiên sứ sẽ đỡ. Cái Chúa nói đừng có giỡn chơi, đừng có testing, đừng có giỡn chơi với Đức Chúa Trời. Nếu không đó là quý ông bà anh chị em ra người nói ô con cái Chúa hả? Đó, bây giờ nếu mà có Chúa thì cầu nguyện để tự nhiên cái này nó xảy ra cái đi. Cái mình nói ô vậy hả? Nhưng mà Chúa nói đừng có thử Chúa. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng quát, một cách rộng rãi, cái coronavirus này là có thể là một cái lời cảnh báo để Chúa kêu gọi toàn cầu trở về lại với Ngài. Cái con người có những cái tài năng mà họ quên rằng những cái tài năng là Chúa ban cho để mà làm những cái việc tuyệt vời để mà phục vụ nhân loại. Nhưng mà khi con người trở nên coi như là kiêu ngạo, tôi làm được, là tôi giỏi, tôi thì là cũng tôi đó. Tức là thay vì họ thờ Đức Chúa Trời, họ thờ ông thần gì? Ông thần tôi. Người Trung nói ông thần tôi đó. Thành họ đổi cái vị thần họ thờ, lúc nào họ cũng hay, cái trở nên là một người kiêu ngạo. Thành ra những cái quyến rũ thi thố quyền năng đã xảy ra, Kinh Thánh ghi chép lại để làm gì? Để cho con cái Chúa khi chúng ta đọc nó đấy, để mà đề phòng, để mà chuẩn bị cho những cái chiến trận mà nó sắp sửa xảy ra, cũng như trong cái giai đoạn này chúng ta đang chuẩn bị cho cái chiến trận mà nó sẽ xảy ra, và chuẩn bị càng tốt, và khi nó xảy ra thì biết làm như thế nào. Trong cái chương trình của hội thánh thì tôi có nhờ một anh em soạn dùng có 3 bước, thì trong cái của CDC gửi cho hội thánh, trước khi cái nạn dịch xảy ra, hội thánh phải làm gì? 1, 2, 3, 4 trong cái sự chuẩn bị. Khi xảy ra thì lúc đó đã có chuẩn bị rồi thì cần làm gì? 1, 2, 3, 4, 5 Và sau khi xảy ra thì cái bước follow up phải như thế nào? Và chúng ta đang trong cái giai đoạn chuẩn bị. Đó là lý do mà tổng thống, thống đốc, chủ tịch thành phố, ông mayor đó kêu gọi để mà trong cái giai đoạn chuẩn bị. Và chúng ta cầu nguyện Chúa, nếu mà chuẩn bị mọi người đều mà kỹ lưỡng hết cả thì nó có thể không xảy ra. Nhưng mà nếu mà nó có thể xảy ra thì biết làm cái gì? Tại bao giờ cũng vậy, chúng ta cầu nguyện Chúa để đừng có xảy ra. Nhưng mà nếu xảy ra thì hội thánh làm cái gì? Và con cái Chúa cần phải làm cái gì? Chứ không thôi là náo loạn cả lên. Bởi vì cái tánh khí con người là như vậy. Cái hậu quả của tội lỗi hồi nãy tôi nói qua, khinh thường Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà sứ đồ Phaolô ông chiến đấu với cái khuynh hướng phạm tội này đó, thì ông khám phá đó, khi tôi muốn làm điều lành thì cái điều dữ dính dấp theo tôi. Mình càng muốn làm điều lành thì cái điều dữ. Và ông thốt lên rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái thân thể hay chết này? Tôi hiểu quý ông bà anh chị em, mình cố gắng làm điều lành, nhưng nên nhớ rằng cái điều dữ bao giờ con nó cũng theo. Và chúng ta phải chuẩn bị trong cái hoàn cảnh này, phải chuẩn bị cho những cái điều dữ đó. Nó có thể xảy ra, nó có thể không xảy ra trong cái sự. Nhưng đây cũng là cái điểm khác biệt giữa Phaolô với David. Tại vì Phaolô, ông ý thức một cách sâu sắc về cái cá tính hay là cái nhân tính của ông ấy, là cái nhân tính sa ngã của mình. Ông biết ông yếu đuối. Ông biết ông yếu đuối. Nhưng mà David thì sao? Cái ông biết cái yếu đuối, thành ra ông cần phải đương cậy nơi Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ. Và ông có thể đương cậy hoàn toàn trong Chúa Giêsu Christ để Chúa ban cho ông cái quyền năng. Nhưng mà David thì sao? Nếu mà quý ông bà như em đọc kỹ đó, David thì ông ngược lại. Tại vì ông xem rằng cái sự giúp đỡ của Chúa là cái chuyện đương nhiên. Tại Đức Chúa Trời há chẳng bảo đảm rằng dòng dõi của ông sẽ tiếp tục hay sao? Nhớ không? Lúc trước nói là dòng dõi của con đó là sẽ được ta ban phước để mà tiếp tục làm dòng dõi vua. Cái ông y rồi trong cái tình trạng thiếu cái tỉnh thức của ông đó, ông trở nên yếu đuối đối với tội lỗi. Mà không những yếu đuối mà ông đã trở nên một người khinh thường Chúa. Cái tánh khi đó nó sẽ xảy ra của ông bà như vậy mời, nếu mà chúng ta không có cẩn thận. Thành ra trong cái lời Chúa chép, nhưng vì việc này vua gây dịp cho kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho người hẳn sẽ chết. Từ cái khinh thường Chúa đó đó, mà cái khinh thường ở đây đó, theo cái định nghĩa đó, tức có nghĩa là vì khinh thường Chúa, thành ra để những người thù nghịch hay là những người khác nói phạm đến danh của Chúa. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em nói ông là tin lành mà ông chấm đang phạm thượng, đang khinh thường Chúa đó, mình đang khinh thường Chúa mà mình không thầy. Thành ra khinh thường Chúa là ông phạt mình ra, mình đánh trống thổi kèn vậy đó, nói cho mọi người. Nhưng đôi khi có thể qua cái hành động của mình, qua cái lời nói của mình, qua cái cách cư xử của mình, những cái nhỏ nhỏ đó, rồi đến mà dồn trở lại người ta nói. Có nhiều người nói cái ông này, đôi khi họ nói còn nặng hơn nữa. Tôi đang nói một cách tốt đó, nói cái ông này mà là tin lành tin Chúa cái gì. Nhưng mà những cái chữ họ sử dụng là còn nặng nề hơn nữa. Thành ra những cái gì mà gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Chúa, danh Chúa, mình đang khinh thường Chúa. Nơi của Chúa lắc rồi. Rồi cái hậu quả, kính thưa quý ông bà anh chị em, hậu quả sao? Con trẻ chết. Con trẻ chết. Nhưng David thấy tôi tớ nó nhỏ nhỏ hiểu rằng đứa trẻ chết, đến hỏi rằng có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa phải, đã chết rồi. Đây là cái giá phải trả từ một cái tội, một cái tội rồi nó trở thành cái tội thứ hai, rồi bắt đầu khi mà làm bị người ta khinh thường Chúa đó, ông phải trả cái giá, và cái giá đó ảnh hưởng tới gia đình ông, còn ông phải chết. Và quý ông bà anh chị em, khi mà đọc qua lịch sử của người Do Thái sau đó đó, con cái nó lộn xộn rồi nó đủ thứ chuyện, rồi nổi chiến, rồi cái hậu duệ của ông sau cái thời Solomon là đất nước phải chia đôi, rồi cuối cùng dân sự của Chúa vương quốc miền Bắc phải đi lưu đày Assyria, rồi cái sau đó vương quốc miền Nam Juda cũng phải đi lưu đày, đủ thứ chuyện xảy ra hết, bởi vì từ một người lãnh đạo, và người lãnh đạo đó là vua David. Dù rằng lời hứa của Chúa, Chúa nói là Chúa bảo đảm dòng dõi ông sẽ tiếp tục, nhưng mà khổ thay, nếu mà trường hợp chỉ có David hay là Solomon hay là các vua thì không sao, nhưng mà bởi vì như vậy mà cả một dân sự, cả một cái đất nước đều bị lây hết, dinh chồng hết, bị phạt hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái hậu quả. Thành ra thường thường tôi khuyên con cái Chúa, tối thiểu mỗi con cái Chúa phải chịu trách nhiệm cho ba đời, đời mình, đời con và đời cháu. Chúa cho sống lâu thì may ra thấy được đời số 4. Thành ra một đời rung rinh, quý ông bà anh chị em sẽ thấy hậu quả ba đời mà mình Chúa cho sống để mà thấy. Cái đó mới là cái đau khổ. Dù rằng Chúa hứa ta sẽ ban ơn cho ngàn đời, cái đó lời hứa của Chúa, Chúa ban ơn ngàn đời, nhưng mà Chúa phạt mới bao nhiêu đời? 3-4 đời. Mà khổ thay mình sống trong cái 3-4 đời đó để mà mình chứng kiến, đau khổ vô cùng. Quý ông bà anh chị em ơi, hãy nhớ lời của Chúa. Như vậy cái phản ứng đúng đắn với tội lỗi là gì? Lời của Chúa chết, phải ăn năn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo cái luật báo trả thì nếu mà chúng ta đọc lại xong suốt Ê-díp-tô ký hay là Lê-vi ký đoạn 24, suốt Ê-díp-tô ký đoạn 21, David đáng lại phải chết, phạm tội chết, tử hình diệt đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc lại trong Thi Thiên đoạn 21, ông nhận tội, ông ăn năn, thì cái bản án dành cho ông mà trong giống như nếu chúng ta đọc trong Job được vô hiệu hóa, được Chúa tha. Nhưng nên nhớ Chúa tha không có nghĩa là Chúa không có trừng phạt, Chúa vẫn phạt, nhưng mà Chúa tha tội cho ông để ông không có bị chết hay là bị giết. Nhưng mà cái hậu quả của ông là lan đến gia đình, quốc gia, và ngay cả cái triều đại vua chúa của ông, đem lại cái chết con của ông và sự tranh chấp giữa những người con của ông. Và cuối cùng hậu quả, đất nước ly tán, phải trở nên phù tù, nô lệ do Assyria với là nước gì nữa, Babylon. Đó là cái hậu quả, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và khi vừa tiên tri ra đến cùng David với cái lời kết tội, thì sau đó khi mà David ăn năn, thì chính Nathan, sau khi mà được cái khải tượng của Chúa, tuyên bố cái lời giải tội hay là cầu nguyện giải tội cho ông, và Chúa tha. Thành ra cái ăn năn là cái hành động đầu tiên chúng ta cần phải làm. David nói cùng Nathan, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đã cùng David rằng Đức Giê-hô-va cũng xóa tội vua, vua không chết đầu, tha tội chết, nhưng mà hậu quả dòng dõi Chúa vẫn phạt. Kế tiếp trong Thi Thiên 51, cái bài ca của David, quý ông bà cho em về có cơ hội đọc Thi Thiên, thì cái bài ca David làm cầu nguyện xin Chúa tha tội. Thi Thiên 51, trong cái slide thì nói 52. Nếu mà quý ông bà nhà em về đọc hết 51, 52, không sao cả. Đó là cái lời cầu nguyện, xin Chúa tha tội cho con. Có nghĩa là nhận thức con là cái người yếu đuối, con dễ phạm tội, mà con đã lỡ như thế này rồi, bây giờ con hạ mình xuống cầu nguyện, xin Chúa tha cho con. Cái đó bài ca để mà diễn tả cái ân điển Chúa ban cho. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi là những người, trước khi tin Chúa là những người sa ngã. những người tội lỗi, nhưng trong cái ân điển của Chúa, có người nào đó chia sẻ cái tin lành hay là tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho quý ông bà anh chị em. Bởi vì con người chúng ta không làm được điều này. Và có thể người đó đã chia sẻ cho quý ông bà anh chị em sự sống đời đời là một cái món quà Chúa ban cho. Con người chúng ta dù có tài giỏi, tài năng, học vấn, giàu, quyền thế gì đi nữa là cũng là người có tội, không có thể tự cứu mình được. Biết bao nhiêu tỷ phú, triệu phú, ngay cả ông Steve Jobs coi như là trả tiền để mà cứu mà cũng không cứu được có cái bệnh tật. Thì lúc đó mới hiểu được cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương, bao giờ cũng muốn cứu, giúp đỡ. Nhưng Ngài đấng công bình phải trừng phạt tội của lỗi. Vì như thế Ngài phải xuống thế Chúa Giêsu Christ để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và lời của Chúa chép, hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Và có thể những người đó đã hỏi quý ông bà anh chị em như vậy, tin nhận Chúa là tin nhận sao? Tại vì tin nhận Chúa không phải là lý trí. Ai nói sao tôi nghe vậy rồi tôi nó chỉ nằm đây thôi. Tại vì ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời, còn run sợ nữa. Nhưng quý ông bà anh chị em và tôi biết rằng ma quỷ không được vào thiên đàng. Có nhiều người nói, ô dạ khi nào mà quýnh quá tôi xảy ra tôi cầu trời rồi trời trả lời, giống như khi đau ốm hay là mất job, nhưng sau đó tôi quên. Nó chỉ là tạm thời. Những cái đức tin cứu rỗi mà có thể quý ông bà anh chị em được nghe lúc đó là chỉ tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi, và được kêu gọi để mà cùng tiếp nhận Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái bài học để mà nhắc nhở cái sự ăn năn phải xảy ra, rồi cái sau đó phải thờ phượng. Bây giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình sức dầu thơm, thay quần áo, rồi bước vào đền của Đức Chúa, Đức Giê-hô-va, và thờ lại Ngài. Rồi đồng thời đoán người trở về cung truyền dọn vật thực cho mình mà người ăn. Khi một người được Chúa tha tội thì cái gánh nặng nó không còn chất trên vai nữa, trở nên nhẹ nhàng. Và cái điều đầu tiên phải trở về lại để thờ phượng cùng Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải để ý cái điều này. Tại nhiều người đôi khi nói rằng tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nhưng cái gánh nặng của tôi để tôi mang. Chúa có nhiều người để mang qua rồi, tôi để tôi mang, tôi giúp bố, giúp Chúa. Thì vẫn cái sự đau khổ, cái sự bình an, mất bình an, nó vẫn xảy ra triền miên cho người đó. Làm sao để mà bảo vệ khỏi tội lỗi, trách nhiệm với các tín hữu khác? Kính thưa quý ông bà anh chị em, những điều quý ông bà anh chị em làm nó có thể ảnh hưởng tới người khác, nhất là những con cái Chúa chung với nhau. Có nhiều điều con cái Chúa có thể làm nhưng mà không làm. Tại sao? Tại vì không có muốn anh em mình yếu đức tin vì mình làm mà họ vấp ngã. Kinh Thánh không có cấm làm nhiều điều, nhưng mà tại sao mình không có làm? Bởi vì có thể gây cớ vấp phạm cho người khác. Tại vì nói, nếu ông là tín đồ trong Chúa lâu năm mà ông làm được, mà tôi thì chưa biết gì cả, nếu ông làm được, tôi làm được, thành ra làm luôn. Cũng giống như có nhiều người sợ gì trách móc David. David là vua, người được Chúa chọn, người trong lòng của Chúa. Mà nếu mà Chúa không có sự phạt ông này, ngó cái mai mốt này mấy người nam trong này đi ra ngó hết, bất chiếc David hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong Kinh Thánh nói là cả một cái dòng dõi David bị trừng phạt. Thành ra Kinh Thánh ghi lại cái câu chuyện để chúng ta thấy nó có đầu có đuôi. Thành ra mấy ông đọc Kinh Thánh đừng có bỏ khúc đuôi, đọc cái khúc đầu không là nguy hiểm vô cùng. Thành ra Kinh Thánh David làm được, mà David là người của lòng Chúa, nếu mà đấy phải làm được tôi cũng làm được, là nó nguy hại vô cùng. Thành ra chúng ta phải có trách nhiệm với các con cái Chúa khác, phải có, phải có thì giờ thường xuyên với Chúa hơn. Cái thách thức của con cái Chúa để mà nhớ như thế này: tội lỗi có thể lây nhiễm nhưng Chúa có thể bảo vệ. Và trong cái hoàn cảnh, cái biến chuyển mà chúng ta thấy ở thành phố chúng ta hay là cái xứ sở chúng ta đang sống, tội lỗi nó có thể giống như là coronavirus, Chúa có thể bảo vệ. Bảo vệ trong cái ý nghĩa là chúng ta có cái kiến thức, chúng ta có những cái điều chúng ta cần phải làm, có cái sự khôn ngoan Chúa ban cho để có thể bảo vệ cái bản thân của mình, bảo vệ gia đình mình và đồng thời bảo vệ hội thánh của Chúa cũng giống như cái cộng đồng mà quý ông bà anh chị em sẽ sinh hoạt và sống được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Christ có thể thực hiện cái mục đích của Ngài bất chấp trong cái sự bất toàn của con cái Chúa hay là mọi người, và ngay cả trong cái tội lỗi mà con cái Chúa đang phạm. Cái bệnh hoạn hay là tàn tật có thể xảy ra trên mọi người bởi vì cái này là cái hậu quả của cái thế giới sa ngã, sa vào tội lỗi. Nhưng mà không phải vì nạn nhân hay là cha mẹ nạn nhân đã phạm tội thì chúng ta nghĩ rằng là Chúa làm những cái việc đó, xảy ra những cái chuyện buồn đó cho những cái gia đình đó. Chúng ta trong cái vai trò khuyên lên ngoài điện thoại, nếu mà họ mắc bệnh thì không có chạy tới, mà không có khẩu trang, không có sự bảo vệ thì cái đó thiếu sự khôn ngoan. Nhưng có thể qua những cái phương tiện để chúng ta giúp đỡ, cầu thay, vân vân và vân vân. Chúng ta phải hiểu rằng cái thập tự giá hay là Chúa Giêsu Christ, những cái chuyện mà xảy ra đó cho biết rằng không có cái gì tước đoạt được cái tình yêu của Chúa ở chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài là tình yêu, không có gì tước đoạt được cái tình yêu đó. Và trong mọi trường hợp, mỗi con cái Chúa phải nhận thức được cái ân sủng, cái ân điển Chúa ban cho. Cái cơ hội mà Chúa cho mọi người là Chúa cho. Chúng ta nói cơ hội Chúa sẽ cho vào ngày mai không, nhưng Chúa, cơ hội Chúa cho là cho mỗi ngày. Trong mỗi ngày trong cuộc sống, khi mà Chúa đặt để cái cơ hội đến quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em phải bày tỏ được niềm tin của mình dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Cái đó mình nói cho cái người tin Chúa rồi, nhưng cái người chưa tin Chúa thì sao? Nhất là các anh chị em đang học trong phòng nhóm này chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để rõ về cái tình yêu của Chúa, hoặc là những người đang coi cái broadcasting ngày hôm nay, cái sự kêu gọi cái tình yêu của Chúa bao giờ cũng muốn mang cho mọi người. Chúa bao giờ cũng muốn mọi người đều có sự sống đời đời. Chúa bao giờ cũng muốn bảo vệ mọi người. Nhưng cái điều kiện ắt có và đủ là phải ăn năn tội trở về lại cùng Ngài. Lời cầu nguyện của một người tin Chúa cho người chưa có tin Chúa đó, đôi khi nó không có được hữu hiệu cho mấy. Tại người chưa tin Chúa họ không tin thì làm sao cầu? Thành ra đôi khi họ đi cầu thêm hai ba vị thần khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời, khi chúng ta cầu, chúng ta phải tin thì mới cầu được. Đó là điều sáng hôm nay chúng ta sẽ làm. Xin mọi người đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để có được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời, để thật sự có sự vui mừng, sự bình an, sáng hôm nay là cái cơ hội. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Đừng bỏ qua cái cơ hội, đôi khi cái ngày mai nó không có đến. Cũng giống như những người đang nghe broadcasting qua cái sáng hôm nay, nếu sáng hôm nay cũng muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời, để thật sự có sự vui mừng và sự bình an trong cái hoàn cảnh mà đang xảy ra ngày hôm nay, cũng cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện. Thứ nhất, có ai không trong cái phòng nhóm này? Những người muốn cầu nguyện thì xin cầu nguyện lặp lại theo tôi như thế này. Tôi cầu nguyện chậm rãi được cái việc cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài phải chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị em đang coi video live broadcasting mà đã cầu nguyện như vậy, xin liên lạc với Hội Thánh chúng tôi, Hội Thánh Việt Nam Baptist, West Houston. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy tra xét con và biết lòng con, hãy thử thách con và biết tư tưởng con, xem thử con có lối ác nào không. Xin tẩy sạch và làm con nên mới trong giờ ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ nào hôm nay, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và lạy Chúa, xin Chúa cũng gìn giữ mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này. Gìn giữ, bảo vệ và những tai ương và khi xảy đến thì Chúa đẩy ra hết tất cả để chúng con thật sự có sự vui mừng, sự bình an trong Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, phản ảnh sự vinh quang của Chúa trên muối của đất và ánh sáng thế gian, ảnh hưởng cho gia đình mình và cho cộng đồng mà đang sinh sống, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.